Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 13 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Tính đến ngày 11 tháng 8, tỉnh Thái Nguyên có 14 phường xã qua 30 ngày không phát sinh ổ dịch tả lợn châu Phi.
Bằng những việc làm ý nghĩa, các hoạt động trải nghiệm từ thiện mà chị Phùng Thị Thu Trang, giáo viên trường trung học cơ sở Chu Văn An kết nối đã giúp học sinh biết yêu thương những người có hoàn cảnh khó khăn và trân trọng những điều giản dị trong cuộc sống.
Nhờ nâng cao chất lượng hình thức hoạt động của tổ chức công đoàn, những năm qua công đoàn cơ sở các xã phường đã phát huy tốt vai trò của tổ chức công đoàn, góp phần tích cực vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ và sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Chuyên mục Lao động và Công đoàn trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Theo thông tin từ Chi cục Chăn nuôi Thú y, tính đến ngày 11 tháng 8, toàn tỉnh có 14 xã phường thị trấn đã qua 30 ngày không phát sinh ổ dịch tả lợn châu Phi. Trong đó, thành phố Thái Nguyên có 2 phường là Đồng Quang và Gia Sàng. Số lượng các xã phường có bệnh dịch tả lợn châu Phi sau 30 ngày không phát sinh thêm ổ dịch ngày càng gia tăng đã cho thấy hiệu quả của công tác phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên hiện nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh ta vẫn diễn biến phức tạp, chiều hướng lây lan ở các hộ chăn nuôi quy mô lớn hơn. Vì vậy, người dân cần tuân thủ chặt chẽ quy trình phòng dịch, không giấu dịch, mua bán vận chuyển lợn ốm, lợn chết, không vứt lợn chết ra môi trường. Đối với các xã đã qua 30 ngày không có ổ dịch phát sinh, các hộ cũng chưa vội tái đàn để đảm bảo an toàn trong chăn nuôi, hạn chế gây thiệt hại về kinh tế. Được biết, ổ dịch tả lợn châu Phi xuất hiện đầu tiên vào ngày 5 tháng 3. Đến nay, toàn tỉnh có số lợn mắc bệnh, chết, buộc tiêu hủy là gần 140.000 con, với trọng lượng trên 8.396 tấn.
Thực hiện đề án số 01 của Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên về thực hiện khâu đột phá, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tăng giàu giảm nghèo, gắn với xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2017-2020. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên đã triển khai tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, từng bước cải thiện cuộc sống cho trẻ em hội viên. Cụ thể, các cấp hội duy trì tốt hoạt động ủy thác ngân hàng chính sách xã hội với số dư nợ trên 50 tỷ đồng, nhân rộng tổ chức tài chính vi mô trong hội các cấp với tổng số vốn trên 15 tỷ đồng, tiếp tục chỉ đạo hoạt động trên 200 mô hình tiết kiệm tại cơ sở được trên 22 tỷ đồng, đã có trên 1.240 lượt người được vay. Cùng với hoạt động giúp đỡ nguồn vốn, các cấp hội đã vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với thổ nhưỡng để phát triển kinh tế. Nhờ đó mà chỉ sau hơn 2 năm thực hiện đề án, đã có trên 140 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được giúp đỡ thoát nghèo, có thu nhập ổn định, nhiều mô hình kinh tế điển hình xuất hiện, qua đó góp phần phát triển chung của địa phương cũng như ngày càng thu hút được hội viên tham gia sinh hoạt hội, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, ông Nguyễn Đình Trưa ở xóm Nhị Hòa, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên từng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ tại chiến trường Quảng Trị, Quảng Bình, Đà Nẵng và Tây Nguyên. Hiện nay đã ở tuổi 70, nhưng ông vẫn tích cực tham gia sản xuất kinh doanh, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động tại địa phương.
Năm 1980, ông Trưa xuất ngũ về địa phương và tham gia công tác phòng chống tệ nạn xã hội ở xã Đồng Bẩm, huyện Đồng Hỷ, nay là phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên. Đến năm 1993, theo gợi ý của người thân, ông Trưa đã quyết định sang Vĩnh Phúc học nghề sản xuất bao bì. Năm 2012, khi đã có kinh nghiệm và một số vốn, ông quay về Thái Nguyên thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Niên Kỷ Tuấn Anh, chuyên sản xuất bao bì. Ban đầu xây dựng công ty, ông cũng gặp nhiều khó khăn.
Bước đầu thì nói đúng ra mà nói thì cái nguồn vốn xây dựng thì ban đầu là cái vị trí là phải cần cái đất đai rộng, nó khó khăn. Cái đất đai giải quyết được rồi, xong dần dần những cái đồng vốn. Vì đồng vốn thì thực tế ra mà nói thì đây đầu tiên là của tôi có 3 tỷ, phải vay ngân hàng, vay anh em 5 tỷ nữa thì mới làm được cái cơ sở như này.
Hiện nay công ty của gia đình ông đã có 50 công nhân. Hầu hết công nhân của công ty đều là con em hội viên hội nạn nhân chất độc da cam, con thương binh và lao động tại địa phương được ông ưu tiên bố trí công việc. Đặc biệt, ông còn giúp đỡ tạo điều kiện cho một số trường hợp đã cai nghiện về địa phương và cả trường hợp cải tạo lao động trở về hòa nhập cộng đồng. Mức lương trung bình của công nhân công ty ông từ 6,5 triệu đồng một người một tháng. Doanh thu hàng năm của công ty đạt từ 20 tỷ đồng trở lên. Chị Lê Thị Thu, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Niên Kỷ Tuấn Anh chia sẻ.
Tôi đã làm việc ở đây được 5 năm rồi ạ. Và trong quá trình lao động ở đây thì công ty cũng đã đóng đầy đủ các chế độ bảo hiểm cho anh chị em công nhân. Công ty thanh toán tiền lương và các chế độ ngày nghỉ, ngày lễ và sắm sửa bảo hộ cho công nhân, các anh chị em công nhân đầy đủ. Và đồng chí giám đốc của chúng tôi thì cũng sát sao với các anh chị em công nhân và quan tâm đến đời sống của anh chị em công nhân nhiều hơn và cũng giúp đỡ và tạo điều kiện cho anh chị em công nhân hoàn thành tốt công việc của mình.
Cùng với sản xuất bao bì, năm 2018, ông Chưa đã tiếp tục đầu tư trên 6 tỷ đồng mở một trường mầm non tư thục tại xóm Tân Thái, phường Đồng Bẩm. Quy mô trường có 10 lớp học với trên 200 trẻ ở độ tuổi từ 12 tháng đến 6 tuổi. Hiện nay trường có trên 20 giáo viên và người lao động. Qua một thời gian hoạt động, mô hình trường mầm non này bước đầu được các bậc phụ huynh đánh giá rất cao. Ông Đỗ Mi Dần, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam phường Đồng Bẩm cho biết, ông Chưa không chỉ làm kinh tế giỏi, tạo công ăn việc làm cho gần 100 lao động địa phương, ông còn gương mẫu tích cực đi đầu trong công tác của hội cũng như các phong trào của địa phương.
Thì đối với đồng chí Chưa thì thứ nhất là đồng chí có cái lòng nhân ái, luôn luôn giúp đỡ cái gia đình gặp khó khăn, thì là luôn luôn thực hiện cái đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.
Mặc dù mang trong mình chất độc dioxin, nhưng với bản lĩnh của người lính Cụ Hồ, không ngại khó, ngại khổ, dám nghĩ, dám làm, ông Nguyễn Đình Chưa đã chiến thắng trên mặt trận kinh tế và có những đóng góp nhất định vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ông thực sự là một tấm gương trong lao động sản xuất đáng được biểu dương nhân rộng.
Nhằm đánh giá việc triển khai các hoạt động hè của các đơn vị trên địa bàn thành phố, ngày 12 tháng 8, Ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố Thái Nguyên đã thành lập 3 đoàn kiểm tra về công tác triển khai các kế hoạch hoạt động hè của 9 phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các đơn vị đều chủ động làm tốt các hoạt động hè cho thiếu nhi theo đúng kế hoạch, công tác phối hợp với các nhà trường đón nhận học sinh về nghỉ hè, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em được thực hiện có hiệu quả. Nhiều đơn vị đã tổ chức sinh hoạt hè từ 2 đến 3 buổi một tuần cho thiếu nhi. Nội dung và hình thức sinh hoạt phong phú, tạo được sự hấp dẫn như tổ chức dạy múa, nhảy dân vũ, chơi trò chơi dân gian đã thu hút được đông đảo thanh thiếu niên tham gia, hạn chế thấp nhất những tai nạn thương tích cho trẻ em trong dịp hè. Ngoài ra, nhiều đơn vị phường xã cũng làm tốt công tác chăm sóc, tặng quà các cháu thiếu niên nhi đồng trong các dịp lễ Tết, sử dụng quỹ bảo trợ trẻ em đúng mục đích, v.v. Để thực hiện tốt hơn nữa hoạt động hè tại cơ sở, các đoàn kiểm tra đã đề nghị Ban chỉ đạo hoạt động hè tại các địa phương cần tích cực tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí, bổ ích để thu hút nhiều hơn nữa thanh thiếu nhi trên địa bàn tham gia sinh hoạt hè, mở thêm nhiều lớp năng khiếu như võ, bơi, vẽ, đồng thời tiếp tục lồng ghép tuyên truyền, phổ biến kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục trẻ em và bạo lực trẻ em, v.v.
Bệnh nhân Diệp Thị Xìn, 60 tuổi, ở xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, được chẩn đoán ca đại tràng gốc gan và được khoa ngoại tiêu hóa gan mật Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên chỉ định phẫu thuật nội soi cắt đại tràng phải nối ngay. Trước đây phẫu thuật cắt đại tràng 100% là phải phẫu thuật mổ mở, đường mổ dài từ mũi ức xuống đến xương mu, đường mổ cắt làm tổn thương nhiều cơ thành bụng. Sau mổ, bệnh nhân đau, thời gian phục hồi kéo dài, có nguy cơ nhiễm khuẩn vết mổ cao. Áp dụng kỹ thuật cắt đại tràng nội soi, vết mổ nhỏ, sau mổ không đau, vết mổ ít bị nhiễm khuẩn. Sau 24 giờ bệnh nhân đã trung tiện, sau 36 giờ bệnh nhân đã ăn được cháo. Chỉ sau 7 ngày bệnh nhân đã được ra viện. Cùng với kỹ thuật cắt đại tràng phải nội soi, khoa ngoại tiêu hóa gan mật Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cũng đã thực hiện thành công kỹ thuật cắt trực tràng thấp nội soi. Trước đây những bệnh nhân được chẩn đoán u trực tràng thấp, 80% sau mổ cắt u, bệnh nhân sẽ phải đeo túi hậu môn nhân tạo bên thành bụng vĩnh viễn. Nhờ sự phát triển của kỹ thuật phẫu thuật, khoa ngoại tiêu hóa gan mật triển khai thành công cắt u trực tràng thấp qua nội soi. Sau phẫu thuật, bệnh nhân vẫn đi đại tiện đường dưới bình thường, không phải đeo hậu môn nhân tạo trọn đời. Đây là cơ sở y tế đầu tiên trên địa bàn tỉnh thực hiện thành công kỹ thuật này.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, chị Phùng Thị Thu Trang, giáo viên trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Thái Nguyên, còn được biết đến là một cô giáo luôn truyền cảm hứng làm việc thiện cho học sinh. Bằng những việc làm ý nghĩa, các hoạt động trải nghiệm từ thiện mà chị kết nối đã giúp học sinh biết yêu thương những người có hoàn cảnh khó khăn và trân trọng những điều giản dị trong cuộc sống.
Chị Phùng Thị Thu Trang cho biết, cuộc sống quanh ta vẫn còn nhiều trường hợp cần được giúp đỡ, nhất là trẻ em nghèo. Xuất phát từ đó, tôi tham gia các hoạt động thiện nguyện với mong muốn chia sẻ phần nào khó khăn với những mảnh đời thiếu may mắn. Để hoạt động từ thiện đạt hiệu quả thiết thực, chị phối hợp với câu lạc bộ từ thiện Hoa Sen Vàng để nấu cháo phát miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại bệnh viện A, kết nối với Thành đoàn Thái Nguyên, các huyện đoàn để tổ chức tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài việc trích một phần lương của mình, chị còn huy động được sự tham gia của bạn bè, các phụ huynh cùng đóng góp tiền làm từ thiện. Trước mỗi chuyến đi từ thiện, chị lại lên kế hoạch cùng mọi người đến nhà bạn bè, người quen xin quần áo, sách vở cũ cho các em. Chị tự tay mua sắm từng bộ đồ dùng học tập, cặp sách hay thùng mì tôm, gạo để tặng trẻ em nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn. Từ những hoạt động làm từ thiện của mình, chị Trang đã truyền cảm hứng cho các phụ huynh và học sinh cùng tham gia. Mỗi chuyến đi làm từ thiện, học sinh được tham gia tặng quà, dọn dẹp nhà cửa, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, tặng học bổng cho học sinh nghèo, khuyết tật, hộ gia đình neo đơn. Trong đó có những chuyến từ thiện được thực hiện tại các xã, vùng cao còn nhiều khó khăn như Vũ Trấn, Võ Nhai, Bảo Linh, Định Hóa, tại trường giáo dục và hỗ trợ trẻ em bị thiệt thòi tỉnh. Hơn 4 năm tổ chức làm từ thiện, chị cùng tập thể phụ huynh, học sinh đã giúp đỡ được hàng trăm suất học bổng cho học sinh nghèo, trên 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay qua nhiều chương trình từ thiện được tổ chức, rất nhiều phụ huynh có con đã ra trường vẫn đồng hành tham gia. Chị kể cho chúng tôi nghe về một kỷ niệm đáng nhớ nhất. Đó là vào mùa đông năm 2015, khi chị phối hợp với phụ huynh học sinh tổ chức chuyến đi tặng quà tại xã vùng cao Bảo Linh, Định Hóa. Hôm đó trời rất lạnh, nhiệt độ dưới 5 độ C, trời rét đến nỗi người lớn mặc hai áo phao còn cảm thấy lạnh. Trước đó, đoàn tình nguyện đã quyên góp gần 20 triệu đồng và 20 thùng quà cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Khi đoàn đến, đã thấy bà con chờ đợi từ bao giờ, ai cũng hồ hởi, tay bắt mặt mừng. Trong cái rét cắt da cắt thịt mà các em nhỏ chỉ đi chân trần, mang chiếc áo mỏng manh, mặt mũi tím tái vì lạnh. Khi được tận mắt chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của các em nhỏ vùng cao, học sinh của tôi ai cũng đong đầy cảm xúc và hứa với tôi rằng sẽ chăm ngoan học giỏi, tiết kiệm từ những đồng tiền nhỏ để làm từ thiện. Dù chuyến đi đó phần quà tặng không nhiều, nhưng cái nhận được lại vô cùng ý nghĩa. Đó là các em học sinh của mình đã biết trân trọng cuộc sống hơn, biết sẻ chia, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Chị Nguyễn Thị Thắm, giáo viên trường mầm non 19 tháng 5, thành viên thường xuyên tham gia hoạt động từ thiện cùng chị Trang chia sẻ. Tôi thấy những hoạt động từ thiện của chị Trang rất ý nghĩa bởi chị đã thu hút được đông đảo học sinh tham gia. Qua đó các em sẽ biết sẻ chia, yêu thương với cộng đồng, biết quý trọng đồng tiền. Mỗi địa điểm các em đến, mỗi số phận hoàn cảnh khó khăn các em được tiếp xúc, giúp đỡ sẽ là những bài học sâu sắc giúp gieo mầm thiện trong mỗi học sinh và rèn luyện kỹ năng sống cho các em. Trong gia đình nhỏ, chị Trang cũng là một bà mẹ luôn hướng các con mình làm những việc từ thiện. Các con của chị được tham gia nhiều hoạt động từ thiện cùng bố mẹ như nấu cháo miễn phí phát cho bệnh nhân, cùng bố mẹ làm trà sữa để lấy tiền đi làm từ thiện. Trong tương lai, chị Trang mong muốn sẽ lan tỏa được việc làm thiện nguyện ra cộng đồng, làm nhiều việc tốt hơn, phối hợp tổ chức được những chương trình lớn hơn với mục đích chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi, gió cuốn đi cho mây qua dòng sông, ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông.
Ôi trái tim đang bay theo thời gian, lang chiếc bóng đi giao lời dối gian.
Những khi chiều tối cần có một tiếng cười
để ngậm ngùi theo lá bay.
Rồi
chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Lao động và Công đoàn số tháng 8 năm 2019. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài viết Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở khối xã phường. Và tiếp theo là phần tiểu mục Công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động. Chuyên mục do phóng viên Hồng Thương thực hiện. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở các xã phường ngày càng nâng cao về chất lượng, hình thức hoạt động nhằm thu hút đoàn viên tham gia, qua đó góp phần tích cực vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ và sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Công đoàn Ủy ban Nhân dân xã Phúc Hà là một trong những công đoàn cơ sở thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên. Công đoàn xã hiện có 30 cán bộ, đoàn viên tham gia sinh hoạt. Với phương châm lấy công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên làm nhiệm vụ chủ yếu trong hoạt động, những năm qua các phong trào của công đoàn đều được đoàn viên công đoàn nhiệt tình hưởng ứng và cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá cao. Trao đổi với bà Phùng Thị Mây, Chủ tịch Công đoàn xã Phúc Hà được biết, ngoài đóng góp nguồn quỹ theo quy định, công đoàn còn vận động các đoàn viên đóng góp quỹ thăm hỏi ốm đau là 70.000 đồng một người một tháng. Quy chế được thực hiện là mỗi đoàn viên công đoàn ốm đau sẽ được thăm hỏi 1,2 triệu đồng một người một năm.
Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì những cái điểm mạnh chúng tôi đã làm được và chúng tôi sẽ phát huy mạnh hơn nữa, đặc biệt là vận động hội viên, đoàn viên phối kết hợp làm tốt cái việc chăm sóc rồi động viên anh em đoàn viên trong công đoàn. Chúng tôi sẽ tăng cái kinh phí và kể cả là những cái quỹ tham quan cũng như quỹ thăm hỏi, chúng tôi sẽ có thể là chúng tôi vận động đoàn viên là thu cao một chút để có cái điều kiện chăm sóc đoàn viên có những cái hoàn cảnh khó khăn được rộng rãi hơn, cũng như là sẽ chu đáo hơn và so với những cái năm trước đây chúng tôi đã làm.
Với tiêu chí xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh gắn với thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cơ sở, công đoàn cơ sở các xã phường trên địa bàn thành phố đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực. Một trong những điểm nổi bật của công đoàn cơ sở khối xã phường chính là triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, xây dựng cơ quan văn hóa, xây dựng người cán bộ công chức sáng tạo, tận tụy, gương mẫu, qua đó góp phần giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi đoàn viên công đoàn. Nói về các phong trào của công đoàn cơ quan phường Tân Thịnh, chị Nguyễn Ngọc Phương Thảo, đoàn viên công đoàn phường Tân Thịnh chia sẻ.
Với tôi thì ở công đoàn cơ sở là đầu tiên là cũng công đoàn viên ở cơ sở mình ấy, thì là cái thứ nhất là về độ tuổi là cũng tầm sàn sàn cùng lứa với nhau. Thứ hai là mọi người đều rất là nhiệt tình tham gia. Đấy là cái hai cái ưu điểm. Khi mà chủ tịch công đoàn đã đề ra các kế hoạch để thực hiện các nhiệm vụ của công đoàn cấp trên, đấy là cái kế hoạch đấy rất là tốt, định hướng để thực hiện cũng rất là tốt rồi, thì hai đồng lại giao cho các đồng chí là tổ trưởng tổ công đoàn. Thì các cái đầu mối làm việc thì đều rất là suôn sẻ, gặp nhiều cái thuận lợi, thế nên là các công đoàn viên cũng đều rất là hưởng ứng tham gia. Nên mình cũng là một công đoàn viên đều nhận nhiệm vụ từ các đồng chí chủ tịch công đoàn. Thế khi đi hô hào anh em cùng tham gia thì mọi người nhiệt tình lắm. Mình thấy là thuận lợi rất là nhiều. Cái quan trọng nhất là cái thuận lợi đấy và cái đoàn kết đấy, thì phường Tân Thịnh cũng làm được một số việc nho nhỏ. Điển hình như mình thấy là các cái việc như là cử lao động vệ sinh nhỏ nhất như thế, hay là các kế hoạch tổ chức các ngày lễ, hay là tổ chức cho các cháu thiếu nhi tháng 6 rằm Trung Thu.
Hàng năm, tổ chức công đoàn cơ sở đã chủ động phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã, phường, triển khai tốt hội nghị công chức. Qua đó, công khai minh bạch các chế độ chính sách của nhà nước, các hạng mục đầu tư cơ sở hạ tầng, cũng như nâng cao trách nhiệm của đoàn viên công đoàn trong việc phục vụ nhân dân. Nhờ đó, vai trò của tổ chức công đoàn ngày càng được khẳng định là chỗ dựa tin cậy của người lao động. Ngoài ra, thông qua các hoạt động xã hội, công đoàn cơ sở luôn quan tâm động viên thăm hỏi giúp đỡ đoàn viên, xây dựng quỹ phúc lợi, tạo điều kiện cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động, nhất là chế độ bảo hiểm xã hội. Nói về hoạt động của công đoàn phường, chị Phạm Thị Nga, Chủ tịch công đoàn phường Tân Thịnh chia sẻ.
Thứ nhất là về phải tổ chức các phong trào ấy, thì khi mà liên đoàn lao động thành phố mà có triển khai một kế hoạch nhiệm vụ gì thì công đoàn phường đều làm rất là tốt. Trong đó thì các phong trào thì ở kể cả của công đoàn cơ sở tại phường cũng tổ chức rất nhiều các hoạt động, các phong trào mà nhân kỷ niệm các ngày lễ, hay là nhân kỷ niệm các ngày ví dụ như ngày gia đình Việt Nam thì chúng tôi có tổ chức hội thi nấu ăn. Thế rồi là ngày 20 tháng 10 hay ngày 18 tháng 3 thì đều tổ chức gặp mặt truyền thống, có quà tặng tới các nữ đoàn viên công đoàn, rồi là tổ chức các buổi giao lưu bóng truyền hơi với các tổ dân phố hay là với các cơ quan đơn vị của các cơ sở phường khác.
Hiện nay, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên đang quản lý và chỉ đạo 221 công đoàn cơ sở với tổng số công nhân viên chức lao động là trên 13.000 đoàn viên, trong đó có 32 tổ chức công đoàn xã phường với trên 800 đoàn viên. Ông Lê Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố cho biết, hoạt động công đoàn khối xã phường đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ sở, gắn với công tác chuyên môn của cơ quan và chỉ đạo của công đoàn cấp trên, đồng thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên để xây dựng, triển khai kế hoạch hoạt động phù hợp, chăm lo tốt quyền lợi chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
Đối với công đoàn xã phường thì từ khi thành lập 2005 đến nay, qua một thời gian thì công đoàn xã phường đến thời điểm này thì cũng đã hoạt động tương đối ổn định, cũng thực hiện tốt trên cơ sở 3 chức năng. Thứ nhất về chức năng tuyên truyền thì cán bộ công đoàn hay là đoàn viên ở phường xã là những người trực tiếp làm với dân nên là yêu cầu về chế độ chính sách, pháp luật nắm phải tốt, do vậy là mảng tuyên truyền ở đây chúng tôi rất là tốt. Thứ hai là về chức năng chăm lo ấy, thì ở đây cũng mặc dù nguồn kinh phí không nhiều nhưng mà các đồng chí cũng đã vận dụng được một số cái tiết kiệm chi rồi các nguồn kinh phí là chi hiệu quả thì cũng đã động viên thăm hỏi, chăm lo cho cán bộ công đoàn rất là tốt. Rồi các cái phong trào thi đua cũng đã phát động và để góp phần và hoàn thành cái nhiệm vụ ở xã phường.
Với kết quả đạt được, có thể thấy công đoàn xã phường ở thành phố Thái Nguyên đã và đang chủ động tham gia vào công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền địa phương một cách cụ thể, phù hợp với đặc trưng của hoạt động công đoàn tại cơ quan phường xã, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương trong giai đoạn đổi mới hiện nay.
Tiểu mục Công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động.
Thưa quý vị và các bạn, ngoài tiền lương tùy thuộc vào đặc điểm tính chất của công việc mà người lao động sẽ được hưởng thêm một khoản tiền được gọi là phụ cấp. Trong phần tiểu mục Công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn cách tính phụ cấp độc hại năm 2019.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay không có văn bản nào quy định chi tiết phụ cấp độc hại là gì, mà thực tế thường được hiểu và áp dụng đối với những người lao động làm công việc hoặc làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại, đặc biệt nguy hiểm, độc hại. Đây là khoản phụ cấp mà người sử dụng lao động dành cho người lao động nhằm bù đắp một phần tổn hại về sức khỏe, tinh thần, thậm chí là suy giảm khả năng lao động. Mỗi ngành nghề lĩnh vực đều có những tính chất đặc thù riêng. Chính vì vậy, mức phụ cấp sẽ phụ thuộc vào từng đối tượng lao động với những công việc khác nhau. Cách tính phụ cấp độc hại năm 2019. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, theo quy định tại thông tư số 07/2005/TT-BNV, phụ cấp độc hại đối với cán bộ, công chức, viên chức được chia thành 4 mức 0,1, 0,2, 0,3 và 0,4 so với mức lương cơ sở. Từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng trên tháng. Do đó, mức phụ cấp độc hại hàng tháng cán bộ công chức viên chức nhận được như sau. Mức 1, hệ số 0,1 bằng 149.000 đồng trên tháng. Mức 2, hệ số 0,2 bằng 298.000 đồng trên tháng. Mức 3, hệ số 0,3 bằng 447.000 đồng trên một tháng. Mức 4, hệ số 0,4 bằng 596.000 đồng trên tháng. Loại phụ cấp này được tính theo thời gian thực tế làm việc tại nơi có các yếu tố độc hại, nguy hiểm và được trả cùng kỳ lương hàng tháng. Nếu làm việc dưới 4 giờ trên ngày thì được tính bằng 1/2 ngày làm việc. Nếu làm việc từ 4 giờ trở lên thì được tính bằng cả ngày làm việc. Đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu, cách tính phụ cấp độc hại đối với những đối tượng này được hướng dẫn chi tiết tại thông tư 17/2015/TT-BLD-TB-XH, cụ thể khoản 1 điều 11. Mức phụ cấp đối với nghề, công việc có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Thấp nhất bằng 5%, cao nhất bằng 10%. Mức phụ cấp đối với nghề, công việc có điều kiện lao động đặc biệt, nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Thấp nhất bằng 7%, cao nhất bằng 15%. Các mức phụ cấp nêu trên được so với mức lương của nghề, công việc có độ phức tạp tương đương trong điều kiện lao động bình thường. Thời gian tính phụ cấp độc hại cho những lao động này thường được thực hiện tương tự như đối với cán bộ, công chức, viên chức nêu trên. Như vậy, nếu người lao động làm việc thuộc danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, thì mức phụ cấp độc hại sẽ tùy theo sự thỏa thuận khi giao kết hợp đồng lao động.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Lao động và Công đoàn. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin nắng nóng, hiện nay khu vực tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra nắng nóng, nhiệt độ đo được lúc 13 giờ tại Thái Nguyên là 35,6 độ, tại Định Hóa là 36,1 độ. Dự báo ngày mai do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây nên các khu vực trong tỉnh tiếp tục xảy ra nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12 đến 16 giờ. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến ngày 15 tháng 8. Dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14 tháng 8 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Sở hữu kim cương chưa bao giờ dễ dàng đến vậy. Tháng 8 này, Doji Thái Nguyên đặc biệt áp dụng chương trình ưu đãi dành tới quý khách hàng mang tên Sở hữu kim cương hoàn toàn miễn phí. Ngoài mức giá cạnh tranh với kho kim cương lớn hàng đầu Việt Nam và những bộ sưu tập trang sức kim cương dẫn đầu xu thế hiện nay, từ ngày 10 đến 22 tháng 8 năm 2019, khách hàng mua kim cương viên, trang sức kim cương, trang sức ổ sẽ được hưởng chính sách đặc biệt từ Doji. Đổi hoặc bán lại nguyên giá kim cương viên, trang sức ổ, trang sức kim cương trong vòng 30 ngày. Đừng ngại ngần trước cơ hội sở hữu kim cương vô cùng hấp dẫn này. Hãy đến ngay trung tâm vàng bạc trang sức Doji Thái Nguyên, 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, hoặc xin liên hệ hotline 0889 494 555. Doji luôn tỏa sáng.
Ôi mang đâu rồi, đang lúc quan trọng, siêu ưu đãi mới đây, data giá hơi, không cần lo ngại, tìm wifi hoài, ta đây vẫn lướt mạng bất kể đêm ngày.
Cả tuần được vào mạng siêu tốc, đã đến lúc say gút tay wifi. Nào mình cùng cầm điện thoại lên đăng ký, dù lượng lớn giá cước rất yêu thương. Here we go. 15k sẽ có ngày, 3 ghi trong 3 ngày, 30k sẽ được 7 ghi dùng trong 7 ngày. 15k sẽ có ngày, 3 ghi trong 3 ngày, 30k sẽ được 7 ghi dùng trong 7 ngày.
Đăng ký ngày siêu ưu đãi data của Viettel, ST15k 15.000 có 3 ghi dùng trong 3 ngày, ST30k 30.000 có 7 ghi dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng. Thoải mái data chỉ 15k.
Bạn muốn có một cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai? Bạn muốn có một thân hình săn chắc, gợi cảm? Bạn muốn cải thiện sự linh hoạt, tăng cường sức mạnh cơ bắp, giúp xương chắc khỏe? Hãy đến với Yoga Quốc tế Hà Tuyên tại cơ sở 1, tầng 2 tòa nhà 999, đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên, cạnh siêu thị Lan Chi. Cơ sở 2, tầng 5 Hà Tuyên Group, ngõ 310, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, cạnh đường Trần Đồng Quang. Yoga Quốc tế Hà Tuyên cam kết 100% giáo viên yoga nước ngoài trực tiếp giảng dạy. Không gian phòng tập sang trọng, trang thiết bị hiện đại, mang lại sự hứng thú cho học viên khi đến luyện tập. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại hotline 0978 132 200, 0963 327 723. Yoga Quốc tế Hà Tuyên nên mang đến cho bạn sức khỏe, sắc đẹp và vóc dáng hoàn hảo nhất.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.